宝珠，浪子擦过爱中岸，人来红泪，淡摘花瓣那最暖。干为红泪，染风中绝放落。浪子擦过爱中岸，看尽茶饭，藏起心脾虐在泪，看尽忧伤，惹三人来别归家。
Xin kính chào quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2022. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Buổi cầu nguyện hôm nay xin cộng đoàn hãy đặc biệt chú ý lắng nghe lời Chúa chỉ dạy. Chúa Giêsu dạy rằng, con người không được làm tôi hai chủ. Còn thế gian thì bảo rằng, con người không được sống hai mặt, hai lòng. Vì người sống hai lòng hay sống hai mặt là người rất xấu xa. Vợ chồng mà sống hai lòng với nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ chia ly. Người Kitô hữu mà sống hai mặt với Chúa thì có nguy cơ phải trầm luân xuống hỏa ngục đời đời. Mà xin kính mời quý ông bà, anh chị em hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa cho mình luôn biết sống thật lòng với tha nhân, luôn biết chọn Chúa là cùng đích, là Thiên Chúa đích thực của cuộc đời mình. Trong tâm tình ấy, Kính mời cộng đoàn hãy lắng lòng mình lại để có thể sống thật với chính mình ngay trong buổi cầu nguyện linh thánh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Giờ đây, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng mở tâm mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban ơn để tôi và quý ông bà anh chị em biến sống thật lòng với Chúa, ít nhất là trong giờ thánh online này. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà anh chị em đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay. Và tất cả những người đã xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh, tội lỗi, được mau trở về với lòng thương xót của Chúa. Những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái ra ngã. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp hôm nay. Chị Nguyệt Hồ ở Houston đang bị ung thư. Xin Chúa thương đụng chạm chữa lành và xin thưa chị được vững niềm tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông Hoàng Thu Điệp bị nhiễm phổi nặng, đang ở trong ICU. Xin Chúa thương chữa lành cho ông. Bà Hân ở Việt Nam đang bị coma. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho bà. Một gia đình ở Boston xin cầu nguyện cho con gái được bình an trong tâm hồn và sáng suốt để đi học trở lại. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn, những ý cầu bình an cho các gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện online tối nay. Trung Quốc xin dâng lên Chúa tất cả các nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là những vị ủng hộ phá thai, những nguyên thủ đã gây ra đại dịch và những cuộc chiến tranh đẫm máu. Nguyện xin Chúa cho các vị lãnh đạo này có thể nghe được tiếng nói của lương tâm mình, biết sống sao cho đúng với phẩm giá cao quý của một con người. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa thương ban bình an và tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống trên Đức Thánh Cha, các đức hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ trên toàn thế giới. Xin các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa được lớn lên trong đức tin và luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại. Hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường. Hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Tâm mới qua đời tại Portland, Oregon. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thường đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con mau được hưởng nhan thánh Chúa. Giờ đây, xin quý ông bà, anh chị em hãy âm thầm dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện riêng tư từ sâu thẳm lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa Giêsu quyết liệt khẳng định, con người không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền của được. Không. Vâng, tuyệt đối không. Không được làm tôi hai chủ. Sở dĩ Chúa khẳng định quyết liệt như thế, vì làm tôi hai chủ là một hành vi vô cùng xấu xa và khốn nạn. Người đời gọi những người như thế này là những kẻ hai mặt, hai lòng. Quý ông và anh chị em thấy không? Những kẻ hai mặt, hai lòng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nơi mà quý ông bà anh chị em dễ thấy nhất chính là nơi các gia đình. Có không ít những người chồng, người vợ lại là những kẻ sống hai mặt. Nhìn bề ngoài, họ sống với nhau có vẻ hạnh phúc lắm. Nhưng thực ra, họ sống chỉ bằng mặt thôi, chứ không bằng cả tấm lòng. Rất nhiều người chồng, lúc ở nhà thì tỏ ra vỗ về, e ấp, chiều chuộng vợ hết lòng. Ấy vậy mà, khi ra khỏi nhà rồi, là họ sẵn sàng ngã vào vòng tay của các cô gái điếm. Cũng không thiếu những người vợ, trước mặt chồng thì anh em ngọt xớt. Ấy vậy mà, ở đời, mấy ai học được chữ ngờ. Rất nhiều lần cô đã lén lút đi ngoại tình mà anh chồng lại không hề hay biết. Những người chồng, người vợ ấy đã nhẫn tâm tàn phá, tan nát hạnh phúc gia đình của chính mình. Thế mới biết, những kẻ sống hai mặt, hai lòng như thế, thì đáng khinh và đáng sợ biết chừng nào. Chính vì thế, Chúa đã nói rất quyết liệt. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Cứ thật với cộng đoàn, hôm nay con nghe lại lời Chúa, con cảm thấy rùng mình, hổ thẹn. Vì chính con đây, cách đây 17 năm, con cũng là một kẻ đã sống hai mặt với Chúa. Nhìn bề ngoài thì con vẫn đi nhà thờ, vẫn rước lễ, thỉnh thoảng cũng cầu nguyện. Nhưng trong thực tế thì lại không phải vậy. Con không tôn thờ Chúa thật lòng đâu. Bởi vì lúc đó, Giê-xu không phải là Chúa của con. Vị Chúa thật sự mà con tôn thờ chính là đô la và vàng 4 số 9. Vì thế, từ sáng tới tối, tất cả thời gian con có, hầu như con dành chỉ để đi kiếm tiền. Cầu nguyện thì chỉ qua loa chiếu lệ, thậm chí còn bỏ luôn cả lễ Chủ Nhật để đi làm. Còn đâu có ngờ rằng, sống như thế mà con đang sống hai mặt với Chúa. Cũng may, nhờ một biến cố lớn trong gia đình, con này đã quay trở về với Chúa. 17 năm qua, con vẫn chỉ đang tập tành ráng sống làm sao cho thật với lòng mình. Cố gắng không sống hai mặt với Chúa như trước nữa. Càng ngày con càng nhận ra rằng, lối sống hai mặt, hai lòng là lối sống vô cùng xấu xa và cực kỳ nguy hiểm. Trong đời sống hôn nhân, vợ chồng mà sống hai mặt với nhau thì sẽ tàn phá, tan nát hạnh phúc gia đình. Trong đời sống tâm linh cũng vậy. Người Kitô hữu sống hai mặt với Chúa có nguy cơ phải trầm luân trong hỏa ngục đời đời. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trước sức hút mãnh liệt của danh lợi thú. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin cho chúng con cũng chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi. Chúa chính là gia nghiệp, là cùng đích của cuộc đời mỗi chúng con.
Lòng con mơ hội mừng hát, chỉ nơi Chúa con tin thấy được nguồn vui, Chúa là cơ nghiệp đời con.
Kính thưa cộng đoàn, Satan rất mạnh. Nếu con người không chịu cầu nguyện, không tín thác vào Thiên Chúa, thì sẽ dễ dàng sa vào cạm bẫy của Satan. Ma quỷ sẽ khiến con người tôn thờ tiền bạc, chứ không tôn thờ Thiên Chúa nữa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em, hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa Cha chuỗi kinh thương xót này. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mình một đức tin đủ mạnh để có thể đứng vững trước mọi nanh vuốt của ác thần. Thì kính mời cộng đoàn cùng với chúng con tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người ngơ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Ciô Kilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bảy trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nàn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ơn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, đấng đầy lòng các ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là đấng xót thương, từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã đảm bảo với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường có đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc, Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thương, khóc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa y vong lỗi tôi, tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim cha, tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh.
Kính thưa cộng đoàn, tôi xin trân trọng giới thiệu cha Giuse Stefano Trần Ngọc Chi. Ngài là linh mục đang du học ở Mỹ nhiều năm rồi. Đáng lẽ là Ngài đã về Việt Nam, nhưng có lẽ Thánh Ý Chúa muốn Ngài tiếp tục giúp đỡ cộng đoàn mình, nên Chúa đã sắp xếp để Ngài tiếp tục học ở học viện cao hơn nữa. Nhờ vậy mà Ngài lại vẫn tiếp tục đến với cộng đoàn mình vào tối thứ sáu. Và đêm nay Ngài đã đến với cộng đoàn, Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn mình đêm nay. Đó là một điều hết sức đặc biệt, một hồng ân lớn mà Chúa ban cho cộng đoàn mình. Và con xin trân trọng kính mời cha.
Xin kính chào anh chị Lộc Mai, một kính chào các bạn chị em. Mọi người nghe giọng còn có rõ không ạ?
Dạ, xin chào rõ ạ.
Vâng, em thấy thì giọng em hôm nay là hơi bị khàn một chút. Khó nghe thì các bạn chị em thông cảm.
Nó khàn khàn nhưng mà truyền cảm chứ.
Vâng, cảm ơn anh ạ. Mời các bạn chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia, người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi, cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi thử sự với người đồng loại. Phần thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Phòng kia hết tiền hết bạc, họ sẽ đón nước anh em và nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gian nhân nào có thể làm tôi hai chủ, thì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh rẻ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Cũng và anh chị em rất thân mến. Chúng ta vừa nghe bài tin mừng cho Thánh Luca tường thuật cho chúng ta câu chuyện từ người quản lý được Chúa khen là khôn ngoan, chuyên tài rất lo liệu cho tương lai của mình bằng cách tạo ra hoàn cảnh để nhiều người phải biết ơn anh ta. Nhờ đó họ có thể trả ơn cho anh khi anh bị mất việc. Điều tiếp theo câu chuyện chúng muốn nhấn mạnh đó là giá trị của việc chúng ta dùng những của cải của đời này để phục vụ và làm giàu cho những của cải của đời sau. Đồng thời Chúa cũng nói rằng ai có lòng trung tín trong việc thực hiện những việc tốt lành nhỏ bé thì mới có thể trung tín trong những việc lớn lao hơn, và do đó mới đáng được trao những trách nhiệm trọng đại hơn. Rồi điều cuối cùng Chúa nhấn mạnh khi tuyên bố rằng chúng ta không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Các bạn chị em, chúng ta hãy cùng suy nghĩ trước hết về hành động của người quản lý trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Trong con mắt của những người Do Thái ngày xưa và người Chúa Giê-xu, thì người quản lý không chỉ là người làm công ăn lương bình thường như bao con người làm công khác. Nhưng cách làm đó, anh ta đóng một vai trò quan trọng đặc biệt trong gia đình của chủ nhà. Bởi vì anh ta được trao trách nhiệm nắm giữ tài sản của chủ và cộng tác vào việc và kế hoạch làm gia tăng tài sản của chủ nữa. Người quản lý mà chưa nói trong chủ ngôn, chúng ta có thể thấy anh ta là một người tham lam và mưu mô. Cho nên anh ta đã bí tố cáo rằng phung phí tài sản của chủ nhà. Và chắc điều này thì đã diễn ra trong một thời gian dài rồi. Cho nên anh ta đã ý thức rằng hành động sai trái của anh ta luôn có nguy cơ bị chủ sa thải vào bất cứ lúc nào. Nên anh ta đã mưu mô, đã khôn khéo quy tụ những người đang mắc nợ dân chủ, đặc biệt là những người có những món nợ lớn. Có thể nói rằng hầu như các con nợ này đều được anh ta tìm cách cứu giúp bằng cách hoặc là xóa nợ hoặc là trừ bớt các khoản nợ bằng cách điều chỉnh lại các cái thông tin trên những giấy nợ của họ. Nếu nợ nhiều thì ghi là ít đi. Giê-xu khen người quản lý này khôn ngoan ở chỗ anh ta đã biết nhìn xa trông rộng, thì làm cho nhiều người phải nhớ ơn anh ta, và do đó họ sẽ đền ơn anh ta khi một lúc nào đó anh ta bị mất việc hay xa cơ thất thế. Chắc chắn ở đây Giê-xu không đề cao sự khôn lỏi bằng những lưu manh lừa lọc giả dối của thế gian, bởi vì Sự mưu mô nên tôi hay cho lừa lặn của thế gian này, đó là tội lỗi. Đó là thuộc về bóng tối của thế giới ma quỷ. Nhưng Chúa nhấn mạnh vào tinh thần biết chuẩn bị và lo xa của người quản lý này. Việc sự chuẩn bị và lo xa từ trước, tương lai người quản lý này không phải rơi vào ngõ cụt với một bức tranh tầm tối. Thưa bạn chị em, chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy có tinh thần chuẩn bị và làm sao để cuộc sống của mình thực sự có ý nghĩa. Không những trong tương lai, nhưng còn ngay trong giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Bởi vì chúng ta là những người quản lý của Chúa. Chúa đã yêu thương chúng ta mà dựng nên chúng ta và tin tưởng ban cho chúng ta trở nên những người quản lý của Ngài. Tức là quản lý được các khả năng của chúng ta. Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những khả năng khác nhau. Chúa mời gọi chúng ta cần phải quản lý tốt các khả năng của chúng ta để các khả năng này được triển ra một cách tốt nhất trong những hành động chân chính phục vụ cho cuộc đời mình và phục vụ cho con người. Thưa bạn nhé, biết bao nhiêu lần chúng ta dùng cái khả năng của chúng ta để làm những điều không tốt, thì Chúa mời gọi chúng ta hãy quản lý các khả năng của mình để phục vụ cho những điều tốt. Rồi Chúa ban cho chúng ta những của cải vật chất để chúng ta quản lý, như tiền bạc và các phương tiện vật chất khác nhau để phục vụ cho các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Rồi Chúa ban cho chúng ta quản lý các giá trị tinh thần, các giá trị tâm linh thông qua các sinh hoạt tri thức hay qua các sinh hoạt của đời sống tôn giáo. Có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi cho chính mình làm, tôi đã, đang và sẽ là những người quản lý như thế nào, chiếu theo lời mời gọi của Chúa hay không? Lấn con người yếu đuối và bất toàn, đến giới hạn và dấu vết của tội lỗi. Không ai trong chúng ta, không phải không có những lúc là những người quản lý, không chỉ kém cỏi mà còn vô trách nhiệm và thờ ơ với những khả năng, với những ân huệ và những cơ hội mà Chúa ban cho chúng ta, để qua đó chúng ta trở nên những quản lý tốt mà Chúa mong muốn trong cuộc đời của mình. Dạ, thưa quý bà anh chị em, ai trong chúng ta không phải không có những lúc rơi vào tình cảnh giống như người đàn ông giàu có trong dụ ngôn về người giàu có và Lazaro mà Chúa đã từng nói đến. Trong dụ ngôn này, nhìn từ bên ngoài, từ các sinh hoạt của đời sống, người đàn ông giàu có không hề làm gì phương hại đến ai. Hằng ngày thì ông tổ chức tiệc tùng vui chơi. Ông dùng tài sản của ông để hưởng thụ. Ông không tham mưu, không tham nhũng, ông không hà hiếp người lành và bắt nạt kẻ yếu. Tuy nhiên, ông không phải là một quản lý tốt các giá trị cao quý trong cuộc đời của mình trong nhìn của Chúa Giêsu. Lý do vì sao? Lý do là ông đã không biết mở rộng tầm mắt của ông và trái tim của ông để thấy rằng đang có những con người khốn khổ và đói khát, như anh Lazaro đang vất vưởng trước cổng nhà mình. Cuộc sống của ông mỗi ngày vẫn trôi qua với tiệc tùng và những tiếng cười vui vẻ, nhưng nó đã trôi qua với những giá trị tạm bợ của sự hưởng thụ. Và qua đó thì ông đã đánh mất đi biết bao nhiêu cơ hội để mở rộng vòng tay yêu thương của mình đối với những anh chị em đồng loại đang cùng khốn của mình. Chúng ta có giống như vậy không, thưa quý ông bà chị em? Nói ít khiêm tốn hơn, ta không có một chút khiêm tốn nào, thì có lẽ rằng đừng chỉ chúng ta như vậy. Nhưng nói một cách thành thật và khiêm tốn, thì chúng ta nhiều lần đã hành xử như vậy. Tôi lấy ví dụ về chính bản thân mình như thế này. Đó có những lần còn lái xe đi qua ngã tư. Thế rồi thấy những người ăn xin đứng ở đó. Có lần thì giúp cho họ một hai đồng. tin cũng có lần, cũng đã không giúp gì cả. Vì nhớ lời một số người có biết rằng đừng giúp cho những người làm chuyện này. Bởi vì họ có tên là những tội phạm, hay là họ làm cái điều gì đó sai trái. Nhưng quan trọng hơn là họ đã được chính phủ nuôi, nhưng họ lười biếng nên đã ra ngoài để làm chi. Tuy nhiên thì cái cảm nghiệm mỗi lần mà không giúp họ như vậy, thì về nhà tôi luôn cảm thấy là mình có sự bình an trong lòng và có một chút áy náy. Và tôi tự hỏi chính mình như thế này, trong những lần tôi giúp họ đấy, thì tại sao tôi không biết rõ hoàn cảnh cụ thể của họ mà lại dám nói cho họ như vậy? Bởi vì biết đâu những người này không phải là tội phạm hay là người đúng gì, nhưng có thể là họ đang thực sự cùng cực, nhưng thiếu cùng cực bị bệnh tật, vì thất bại trong làm ăn, vì bị gia đình bỏ rơi, hay vì một lý do nào đó mà mình không biết hay chẳng. Thế rồi, nhìn trong đức tin, vì họ là những anh chị em của tôi còn cùng một Chúa, tại sao tôi không thể giúp họ? Nếu ra Chúa lấy hình dáng của họ để xin tôi là tôi đã khước từ thì sao? Rồi trong hoàn cảnh này, nếu tôi không giúp được họ, ngay giây phút đó hay sau đó, nếu Chúa gọi tôi về, thì tôi sẽ trả lời với Chúa như thế nào để giữ lãnh đạo và tính toán nhỏ nhen của tôi đối với Ngài. Thưa quý bạn chị em được thân thiết, rõ ràng khi chúng ta sống với thái độ và hành động này, cách nào đó chúng ta trở nên giống như cô gái khởi đại đi dự tiệc cưới mà không mang dầu như Chúa nói trong dụ ngôn năm cô khởi đại và năm cô khôn ngoan. Chúng ta nhiều khi là những cô gái khởi đại đi dự tiệc cưới mà không mang theo dầu, nghĩa là chúng ta mang danh là kỳ thứ là thuộc về Chúa. Chúng ta tự ngủ rằng mình là những người có quyền tham dự vào tiệc cưới là Đức Trời, nhưng chúng ta lại không ý thức rằng chúng ta cần phải mang đầy đủ đèn và dầu là những điều kiện thích hợp và đầy đủ để có thể bước vào nước Thiên Chúa. Đèn là gì? Đèn là ánh sáng đức tin của chúng ta. Ánh sáng đức tin của chúng ta làm sao có thể chiếu sáng được nếu thiếu dầu, nếu không có dầu là tình yêu rộng mở đối với anh chị em đồng loại của mình. Có phải vì nhiều khi thiếu dầu là tình yêu nên đời sống đức tin của chúng ta nó trở nên héo hắt, có nhiều vấn đề và gian nan hay không? Có phải vì nhiều khi thiếu tình yêu mà chúng ta hay càm ràm, chúng ta hay chấp cứ, chúng ta hay phê phán năn nó về điều này, về điều khác trong cuộc sống của chúng ta? Thế có phải vì vậy mà chúng ta hay nhìn anh chị em đôi khi với những ánh mắt thiếu thiện chí? Vậy con đường nào giúp chúng ta thắp sáng lại đức tin của chúng ta để qua đó chúng ta có thể trở thành những quản lý tốt như lòng Chúa mong ước? Tôi bảo chị em vừa nghe từ một hôm nay, Chúa Giêsu đã đưa cho chúng ta những cái gợi ý rất dễ hiểu nhưng lại rất quan trọng. Đầu tiên Chúa nói, ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Điều này có vẻ thường trái ngược với những ước vọng và hành động trong thực tế cuộc sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chẳng hạn, chúng ta thường thích làm những gì to tát, nổi trội để được người người biết đến. Ví dụ chúng ta thích xây dựng những ngôi nhà thờ thật to lớn, trong thực tế không có nhu cầu như vậy. Hay tổ chức những thánh lễ với nhiều nghi thức ồn ào và mò mè để vinh danh bản thân của mình trong những dịp kỷ niệm của đời mình. Hay khi dân cúng điều gì đó cho Chúa, cho giáo hội, nhiều người thích khắc tên mình vào đồ dân cúng, ghi tên mình vào bản vàng chẳng hạn, vân vân. Qua những việc như vậy, chắc rằng chúng ta muốn mọi người nhìn nhận rằng chúng ta là những con người có trái tim cao thượng, có tấm lòng hy sinh và tinh thần phục vụ cao cả. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã có lần nhắc nhở chúng ta rằng khi làm việc lành phước đức, anh em phải coi chừng chớ phô trương cho thiên hạ thấy, và đừng để tay trái biết việc tay phải anh em làm. Ở đây chúng ta không có ý chỉ trích hay phê phán một con người nào cụ thể, vì chúng ta không có quyền xét đoán, và chúng ta cũng không có tư cách để xét đoán bất kỳ ai, trong khi chúng ta luôn vẫn là những con người có nhiều thiếu sót và tội lỗi. Nhưng nói như vậy là để nêu lên một hiện số hiện tượng như vậy để cho thấy rằng con người của chúng ta luôn thường là những con người yếu đuối, bất toàn như thế nào, từ quân phản chiến. Do đó thì chúng ta cần phải luôn ý thức lại lời của Chúa để cảnh tỉnh cho những yếu đuối và khiêm khuyết của bản thân chúng ta. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Thánh Teresa hay đồng Giê-xu là tấm gương cho tất cả chúng ta về điều này. Cuộc đời của Ngài không được ghi dấu bằng những sự kiện hay những công trình cao to vĩ đại nổi tiếng nào đó, nhưng cuộc đời của Ngài được ghi dấu bằng những người hy sinh và phục vụ nhỏ bé, âm thầm, ngày này qua ngày khác trong nơi thanh tịnh của nhà giàu. Ngài đã nói nên châm ngôn sống của cuộc đời này như thế này: trong lòng giáo hội còn sẽ là tình yêu. Tình yêu của Ngài thì được thể hiện qua những công việc đơn sơ nhỏ bé này, nhưng lại là một tình yêu vĩ đại. Vì để thực hiện được loại tình yêu này, con người cần phải có ý chí lớn lao với một sự nhẫn nại phi thường. Nhưng bạn chị em, có phải điều này cũng bạn chị em cũng cảm nhận được phần nào khi nhìn vào chính cuộc đời của mình hay không? Có thể nói rằng cuộc đời của chúng ta phần lớn được xây dựng và có ý nghĩa không phải dựa trên những sự kiện ồn ào và màu mè bên ngoài, không phải dựa trên những nghĩa to lớn, nhưng chủ yếu là nhờ vào những gì nhỏ bé, những hy sinh phục vụ tuy âm thầm nhưng lại lớn lao từ ông bà, từ cha mẹ của chúng ta. Tuy nhiên thì tình yêu và sự hy sinh lớn lao này không phải bỗng dưng mà có được. Trái lại, để có được những thói quen tốt lành như thế này, những hy sinh như thế này, thì ông bà cha mẹ của chúng ta, rồi tất cả những người tốt lành của các vị thánh, tất cả đã luôn luôn hướng thiện và làm những việc tốt ngay khi có thể. Đồng thời các ngài đã không ngừng liên luyện tập ngày này qua ngày khác cùng với sự tích cực hợp tác với ơn soi sáng của Thiên Chúa. Vì điều này thì có một câu chuyện kể như thế này. Lần kia, một vị ẩn sĩ đã truyền dạy cho các môn đệ của ông một bài học khi đi ngang qua một khu rừng. Ông chỉ một cây sừng non và bảo người môn đệ nhổ nó lên. Người môn đệ đã nhổ cây non lên một cách dễ dàng với một tay của mình. Rồi sau đó thì ông lại chỉ một cây khác lớn hơn cây đầu tiên, rồi nói người môn đệ cũng thích nhổ nó lên. Anh ta nhổ nó lên nhưng bây giờ không còn dùng một tay nữa, như phải hai tay nhổ được. Rồi sau đó ông chỉ một cây thứ ba lớn hơn và nói người môn đệ tiếp tục nhổ. Anh ta chỉ làm được cây thứ ba này, nó này nhổ cây thứ ba lên khi nhờ một cái người môn đệ khác giúp sức bên ta. Rồi cuối cùng ông chỉ vào một cây khác lớn hơn và sang người môn đệ ngủ lên. Đến lần cuối cùng này thì nhờ có sự giúp đỡ của tất cả các môn đệ, anh ta không thể nào làm được điều đó. Thế rồi cuối cùng vị ẩn sĩ kết luận như thế này: thói quen và đam mê của như thế, thời gian đầu tiên trước khi nó kịp đắp rễ, ta có thể nhổ nó lên một cách dễ dàng. Nhưng nếu ta cho phép nó bám rễ sâu, nó nhiễm nhiên trở thành những điều mà ta không thể nào nhổ nó ra khỏi bản thân mình được. Cùng bạn chị em đã từng thấy câu chuyện minh họa chúng ta thấy sự nguy hiểm như thế nào của những thói quen xấu, đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng trong việc hình thành những thói quen tốt qua việc thực hiện những cái điều tốt những việc thiện trong cuộc sống của chúng ta. Và nào Dostoyevsky nói như thế này: phân nửa đời sau của con người được hình thành từ những thói quen ta có từ phân nửa cuộc sống đầu đời của ta. Chúng ta sẽ là những người quản lý tốt của Chúa nếu chúng ta thường xuyên luyện tập các đức tính tốt để chúng trở thành bản năng và thói quen tự phát của chúng ta. Chẳng hạn, nếu chúng ta ít làm việc thiện và thường xuyên sống trong tình trạng tội lỗi, lương tâm của chúng ta sẽ trở nên chai lì và bóng tối sự dữ sẽ từng bước xâm chiếm và lấn át đi ánh sáng của Chúa ở trong tâm hồn của chúng ta. Và khi thiếu ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ trở nên khô khan hơn, trở nên nguội lạnh hơn trong mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa và đối với con người. Đằng khác, để có hành động tốt và những thói quen tốt, chúng ta cần phải có một lý trí sáng suốt, biết biện cân tốt xấu để ánh sáng được tìm. Thế là chúng ta phải ý thức có một bậc thang giá trị trong cuộc sống trên trần gian này. Điều nào chúng ta cần ưu tiên hơn điều kia? Điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì cần phải tránh, điều gì chúng ta cần phải từ bỏ? Đó là điều Chúa muốn nói với chúng ta khi Ngài tuyên bố rằng anh em không thể làm, không thể vừa làm tôi Thiên Chúa thì làm tôi thành của đoàn. Không bán chị em thấy, ngày hôm nay biết bao nhiêu người và có khi đôi khi cả chúng ta trong đó nữa, không ít là chúng ta đã làm nô lệ cho tiền của. Chẳng hạn, để tiền của, chúng ta sẵn sàng sống một cách lươn lẹo, lừa dối, vì tiền của. Có nhiều anh em đâm chiến nhau, tranh chấp nhau, từ đó mất hết tình nghĩa anh em trong một gia đình. Cho nên chúng ta luôn cần phải ý thức ở lời của Chúa. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Thiên Chúa được. Làm tôi Thiên Chúa là luôn để cho các vị thiện và điều tốt làm động lực hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Khi cuộc sống của chúng ta luôn hướng đến các điều tốt, thì như Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu. Ai ở trong tình yêu thì người ấy ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Thánh Điện 127 cũng nói rằng, hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của người, công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thưa bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô liu mây mòn, chúng chít tại mà ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Khi chúng ta sống với tinh thần này, ông bà chị em, đó là lúc chúng ta đang không chỉ góp phần với Chúa trong việc gieo trồng và tưới tẩm những hạt giống tốt vào trong cuộc đời của chúng ta, nhưng còn là góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng và biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp và đáng sống. Một câu chuyện kể như thế này. Một người kia suốt đời chỉ lo thu công tiền bạc, cho nên anh ta rất là giàu có. Từ khi chết, anh ta ôm túi vàng đi theo mình sang thế giới bên kia. Sau khi đi một đoạn đường dòng thế nói, thế rồi, ông thấy một cái quán ăn bên đường để ghé vào. Vì hà tiện, cho nên ông hỏi chủ quán như thế này. Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu? Chủ quán nói là chỉ một đồng thôi. Ông hỏi tiếp là, còn tô kia? Cũng chỉ một đồng thôi. Mấy đẻ quá thì ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo với ông như thế này. Ở đây chỉ xài loại tiền cho đi mà thôi. Ông có loại tiền được không? Thì người đàn ông này hà tiện này chỉ là thứ vàng của mình. Mà tôi có rất là nhiều vàng. Chủ quán nói này, đó là chỉ là thứ tiền lấy vào mà thôi, ở đây không xài được. Chỉ có tiền cho đi, thì ở đây mới tiền được. Ông hỏi, cái tiền cho đi là tiền gì? Thưa ông, khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng, thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền cho đi. Người nhà giàu này lục lọi khắp nơi trong mình, nhưng không có đồng tiền nào thứ loại tiền cho đi cả. Và dĩ nhiên ông bị đói, bởi vì trong cuộc sống của ông đã chỉ lo thu tích của cải cho mình, nhưng không biết chia sẻ cho người khác. Bao nhiêu tiền cho đi là bấy nhiêu tiền để dành cho đời sau. Không bán chị em thân mến, không bán chị em vừa lắng nghe lời Chúa trong bài tin mừng hôm nay. Vậy không bán chị em, chúng ta hãy cùng với nhau đáp lại lời mời gọi của Chúa. Trên đài tin Chúa, chúc lành cho cung bái chị em được mạnh khỏe về xác như về hồn, để xin Chúa là chủ và luôn mọi giây phút thể hiện diện trong tâm hồn của cung bái chị em. Thì nhờ có ánh sáng của Chúa xả chiếu, cung bái chị em trở nên những quản lý giỏi và tôi tới trung tín như Chúa hằng mong ước. Chúng ta cùng hợp ý nhau để cầu nguyện. Lạy Chúa, trước hết, trước nhà Thánh Chúa, chúng con thành tâm ăn lời sám hối, những lần chúng con đã thiếu sót khi để cho chính mình trở nên những nô lệ của những cực tại trong cuộc đời này. Đến nỗi, chúng kéo chúng con mỗi ngày xa Chúa và xa nghe nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con ý thức lại rằng chỉ có Chúa, chỉ có ánh sáng của Chúa mới là quan trọng nhất. Còn tất cả mọi thứ vật chất, mọi phương tiện đời này chỉ là những dụng cụ. Nếu chúng con biết sử dụng chúng một cách thích hợp, một cách chính đáng, thì nó mới mang lại giá trị cho chúng con để mỗi ngày muốn hưởng với ánh sáng của Chúa và chị em của chúng con hơn mà thôi. Chúng con có lại trình Chúa, chúc phúc cho tất cả chúng con, để chúng con luôn biết mang lấy đôi mắt của Chúa, trái tim của Chúa, đôi tay của Chúa, để biết sống, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn. Trong thế giới của chúng con làm chung này, bên cạnh ánh sáng thì cũng chất chứa biết bao nhiêu bóng tối của tội lỗi. Vì những lợi ích của cá nhân, vì lợi nhuận, vì sự ích kỷ, người ta tranh chấp với nhau, giết hại nhau, mà quên hết đi những giá trị cao cả, tình nghĩa giữa con người với con người, cũng như những giá trị tâm linh là phát triển mối liên hệ của họ trong ánh sáng chân lý của Chúa. Chúng con là chính Chúa, chỉ chữa lành cho những ai đang trong tình trạng tội lỗi và chia rẽ như vậy. Và chính Chúa ban cho họ hết mong manh trở về cùng Chúa, trong tình yêu, trong chân lý, để hết lòng phục vụ cho Chúa, phục vụ cho con người. Và tất nhiên, chúng con cũng cùng hợp ý với mọi người nơi đây, cầu nguyện vào tất cả những ai xin chúng con cầu nguyện cho họ với những ý nghĩa cơ lành của họ vào buổi tối hôm nay. Xin Chúa chúc lành ban cho họ như lòng Chúa mong ước. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Để chúc Quang và anh chị em một buổi tối ngủ ngon và tràn đầy lành của Chúa.
Kính thưa Cha, chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều vì bài chia sẻ tin mừng của Cha hôm nay làm chúng con hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Mỗi người tín nhân đều là những người quản lý của Chúa. Mỗi người đều có những ơn đặc biệt Chúa ban cho. Và khi mình làm điều đó thì phải là trong âm thầm. Để nó làm là để mà ghi tên vào trong bảng vàng, để ghi khắc tên mình vào bia đá để lưu danh muôn đời. Làm như thế là chúng con cướp công của Chúa. Làm như thế là chúng con đã làm sai hết, bởi vì tất cả những gì chúng con có đều là do Chúa ban cho, và mình chỉ là những người quản lý. Chúa cần ở nơi nào thì mình đến, mình đem đại diện cho Chúa và đem đến mà thôi, chứ không phải là của mình. Đó là cái tư tưởng này là rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Mà hiện nay rất nhiều nhà thờ đang vấp phải cái này, rất là nhiều các vị ân nhân, các vị ấy đang làm cái chuyện này và làm chuyện này. Mà hôm nay cha chia sẻ điều này là con rất là cảm kích, vì đó là cái điều mà chúng con phải ghi khắc trong tâm lòng về điều này. Vậy tôi cảm ơn cha rất là nhiều vì hôm nay cha đã chia sẻ rất là tuyệt vời. Và con cũng xin cảm ơn cha để cha tiếp tục đến với chúng con trong những lần cầu nguyện sắp tới. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, kính thưa quý ông quý bà đã tham gia và gắn kết với chúng con bây giờ cộng mình cho tới ngày hôm nay. Quý ông bà anh chị em cũng đều là những nhà quản lý, quản lý thật là tốt khi chúng mình biết làm, biết dùng những gì mọi sự thấy ý Chúa, biết đem các phương pháp, những ân lành Chúa ban cho là thấy ý của Chúa, và một cái âm thầm đừng bao giờ ghi tên mình vào những lần mình đến, mình giúp, mình làm từ thiện hay làm bác ái, mình bao giờ ghi tên đó vào. Mình sẽ có một sai lầm rất là lớn. Mình còn nghĩ như vậy là còn lý tồi, mình đã làm sai ý Chúa rồi. Tôi mong quý bà anh chị em trở nên một người quản lý rất là tốt ngay sau buổi cầu nguyện hôm nay. Amen.
Người trên danh vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Mọi cảm xúc vượt trên mọi thách đố, tin cho chúng con lòng mang tay vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp người. Cuộc đời bon chen tạo nên nhiều cám dỗ ăn tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là công may nhạt màu, hạnh phúc mãi ngàn sao. Nguyên Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố, tin cho chúng con lòng mang tay vươn tay, chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp nhau. Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Nguyện Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố, vì cho chúng con lòng mang tay vươn tới.